phẩm 10 hiện rõ tài nghệ Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bồ Tát bấy giờ đã thành niên, một hôm ta cùng các bậc kỳ lão trưởng Đức trong tộc họ Thích bàn luận, các vị trong tộc họ Tâu với vua Đu Đầu Đàn. Thái tử hiện nay trưởng thành, rất nhiều các vị tiên giỏi về xem tướng đều cho rằng nếu thái tử xuất gia nhất định sẽ thành Phật, còn nếu ở nhà sẽ là bậc chuyển luân thánh vương cai trị 4 châu trong thiên hạ, dùng 10 điều thiện để dẫn dắt muôn loài, theo pháp mà trị nước, có đủ 7 món báu. Sao gọi là 7 món báu? 1 là xe báu, 2 là voi báu, 3 là ngựa báu, 4 là châu báu, 5 là nữ báu, 6 là vị tướng quân báu, 7 là quan chi khố báu. Vua ấy có đầy đủ 1.000 người con, là vị vua tài đức dũng mãnh, có đủ năng lực hàng phục mọi quân thù. Tâu đại vương, nếu muốn cho thái tử không thể xuất ra được ngôi vị chuyển luân thánh vương, có người kế nghiệp và các vị vua ở những miền xa xôi đều quy phục, chúng ta nên sớm lo việc hôn nhân để thái tử sinh lòng mê đắm, ràng buộc như thế sẽ không thể xuất ra được. Khi ấy vua Đu Đầu Đàn hỏi các vị trong tộc họ, cô gái nào có đủ đức hạnh để có thể làm vợ thái tử. Bấy giờ có đến 500 vị đại thần đều tâu với vua rằng con gái mình có đầy đủ đức hạnh có thể làm vợ thái tử được. Vua Đu Đầu Đàn bảo, vợ của thái tử tất nhiên là rất khó tuyển chọn, không rõ cô gái nào có thể làm cho con ta vừa ý, phải nên hỏi thái tử xem thử thái tử ưng thuận người con gái nào làm vợ. Các vị trong tộc họ Thích cùng đến chỗ Bồ Tát hỏi, thái tử muốn chọn ai để làm người nâng khăn sửa túi cho mình? Bồ Tát đáp, sau 7 ngày ta sẽ nói rõ ý của ta. Bồ Tát suy nghĩ rồi đọc bài kệ, dục vọng gây nhiều tội là nhân của khổ sầu, ví như rừng cây độc cũng như đống lửa dữ, này ở chốn thâm cung cùng thể nữ vui vầy nơi đây thật ràng buộc. Như sương mù vây phủ không bằng nhập thiền định độc chú trốn rừng sâu, 7 ngày sau, Bồ Tát khởi tâm đại bi, suy nghĩ muốn dùng phương tiện để hóa độ. Chúng sinh nên đọc bài kệ tụng, nói với các vị đại thần, hoa sen sinh ra từ bùn lầy không bị bùn lầy làm nhiễm, ô vương giả đức hóa khắp muôn dân nên được mọi người đều quy phục. Vô lượng chúng sinh khắp thế gian, ta sẽ vì họ chứng đạo pháp cho nên thị hiện có vợ con chẳng bị nhiễm trước trong năm dục, ta nay thuận theo dòng Phật xưa. Nên không thoái chuyển, mất tâm thiền đính hôn phải tuyển người thuận ý, chớ chọn phàm nữ làm vợ, hiền phải người thanh tịnh đủ tướng tốt chân thật ý hòa, chẳng buông lung. Ta nay xin tỏ bày sở thích các vị theo lời khéo kiếm tìm, phải là người hình nghi thanh thoát, không ỷ sắc đẹp, lòng tự cao, không kiêu, không keo, không đố kỵ, không dua, không dối, không bệnh tật, hiền thục chân chất, đầy từ tâm yêu thương muôn loài như yêu con ưa thích thi ân, không tội lỗi cúng dường sa môn, bà la môn. Dứt mọi tà tâm ngay trong mộng, là hàng thục nữ luôn tinh khiết, luôn nhớ ân thầy, không cao ngạo dư ý, nhún nhường luôn khiêm cung, không ham vị ngon, các lạc thú luôn biết hổ thẹn, tâm chẳng hại, chưa từng quy y ngoại đạo giáo tâm, lời chân chánh luôn thuận hợp nghiệp thân, miệng ý thường tịnh thanh, hôn ám, ham ngủ đều xa lìa. Không nghĩ đến mọi điều bất thiện, thiện hạnh luôn làm, chưa từng bỏ thờ cha mẹ chồng như cha mẹ. Yêu mến người hầu như yêu mình, mọi việc nội trợ đều chu toàn, lại phải thông hiểu bao nghĩa lý, ta muốn chọn nữ nhân như vậy há lại ưng chịu kẻ kém hèn. Đức Phật bảo các vị tỳ kheo. Lúc ấy các vị đại thần truyền lệnh ghi chép các ý kiến của Bồ Tát đem đến trình lên nhà vua. Vua Đu Đầu Đàn xem qua rồi bảo các quan. Các khanh hãy truyền tờ chiếu ghi chép lời thái tử đến muôn họ trong khắp kinh thành Katila, đến các tầng lớp sát đế lợi, hoặc bà la môn cho đến thuộc chủng tộc Tỳ Xá, Thủ Đà. Nếu có cô gái nào đầy đủ đức hạnh như vậy sẽ chọn làm vợ thái tử. Rồi vua đọc bài kệ, sát lợi, bà la môn, tỷ xá cùng thủ đà, cô gái nào đủ đức nên mau về báo chấm, thái tử vốn ưa thích trọng đạo là trước tiên các khanh cần xét kỹ. Không phân biệt chủng tộc, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo. Bấy giờ các vị đại thần phụng lệnh vua đi khắp kinh thành Katila tìm kiếm cô gái nào có đủ đức hạnh như trên. Trong thành, có một vị đại thần tên Chấp Trượng, có một người con gái tên Dadudala, tướng mạo đoan nghiêm, xinh đẹp tuyệt trần, thân hình cân đối hài hòa đằm thắm, đầy đủ dung nghi của một thiếu nữ đài các, ví như một bảo nữ. Một hôm vị cận thần của vua đến nhà đại thần Chấp Trượng, thì gặp nàng Dadudala. Dadudala ra chào và hỏi, ngài đến đây có việc gì? Vị cận thần bèn trao tờ chiếu ghi lời thái tử cho Dadudala rồi nói bài tụng, thái tử con vua dòng họ Thích dung mạo đoan chánh thật đáng yêu. Bậc đại nhân 32 tướng 80 vẻ đẹp đều tròn đầy bày tỏ trong thư về hiền phụ, nếu được như thế sẽ sánh duyên. Lúc đó, Dadudala xem xong, lòng rộn vui mỉm cười đáp lại vị thần. Dung nhan đức hạnh không hề thiếu. Chỉ mong cùng thái tử sánh đôi, ý riêng là thế, xin tâu lại tương hợp sẽ xe duyên sắt cầm. Sau khi biết được việc ấy, vị cận thần vội trở về tâu lên vua. Tâu đại vương, thần đã đi khắp kinh thành Katila tìm kiếm và gặp được một hiền nữ nhan sắc đức hạnh vẹn toàn, thật xứng đáng là bạn trăm năm của thái tử. Vua hỏi, người con gái ấy là con của gia đình nào? Vị đại thần thưa, đó là ái nữ của đại thần Chấp Trượng, tên là Dadudala. Vua Đu Đầu Đàn thầm nghĩ, thái tử con ta tướng hảo trang nghiêm, người thế gian nào sánh được, đức hạnh cũng hoàn hảo, đâu ai dễ có đủ tư cách làm vợ thái tử, nàng con gái mà vị quan này nói chắc gì đã dung đức trọn vẹn, ta sẽ cho làm các vật báu mang tên Vô Ưu trao cho thái tử, tùy ý thái tử trao tặng vật ấy cho cô gái nào mình thích, rồi ta sẽ cho người dò xét, nếu cô gái ấy hội đủ mọi điều tốt lành sẽ lập tức tuyển làm vợ thái tử. Nhà vua bèn ra lệnh tìm thầy giỏi về nghề kim hoàn làm nhiều vật báu Vô Ưu, dùng 7 món báu để tô điểm. Sau đó, vua truyền đánh trống ban bố lệnh khắp kinh đô Katila, nếu có nàng con gái nào tự xét mình có đủ nhan sắc và đức hạnh có thể sánh duyên với thái tử, đúng 7 ngày sau tụ họp nơi vương cung, đến ngày hẹn, các cô gái cùng tề tựu đông đảo. Lúc ấy thái tử ngự trên tòa nhân hiền nơi đại điện với nhiều thể nữ vây quanh, vua Đu Đầu Đàn đã mật sai người quan sát, nếu thái tử bằng lòng cô gái nào sẽ tâu liền cho đức vua. Tất cả các mỹ nữ trong kinh thành Katila lúc bấy giờ đều trang điểm, đeo các chuỗi ngọc quý thật xinh đẹp có mặt tại vương cung, lần lượt đi qua trước chỗ thái tử ngồi, vừa thấy uy quang của thái tử, họ đều cúi đầu không dám ngước mặt nhìn kỹ, thái tử dùng các vật báu Vô Ưu theo thứ tự trao cho các cô gái diễu qua trước mặt mình, tất cả đều lễ tạ đội ân, đầu cúi thấp nhẹ bước, lúc ấy nàng Dadudala cùng đoàn thị nữ vây quanh là người đến sau cùng, ngước mắt nhìn thái tử hồi lâu, tươi tỉnh mỉm cười thưa. Vật báu Vô Ưu không còn để trao tặng, chẳng lẽ chỉ thiếp chịu thiệt thòi như vậy sao? Thái tử đáp, ta chẳng hề có ý tư vị gì, chỉ vì nàng là người đến sau cùng nên các vật báu đã hết. Nói xong, thái tử liền cởi chiếc nhẫn ngọc nơi ngón tay đáng giá ngàn vàng trao cho nàng, Dadudala đón nhận chiếc nhẫn quý rồi thưa. Phật thái tử ban cho sao lại quá ít như vậy, thiếp tuy là thân phận thấp hèn nhưng đâu phải chỉ có như thế. Thái tử nghe nói liền cởi tất cả các chuỗi ngọc anh lạc đeo trên người trao cho nàng, Dadudala thưa, thiếp có diễm phúc gì mà được nhận mọi vật báu trên người của thái tử, thiếp xin được dâng trả các đồ trang sức quý báu đó cho thái tử. Nói xong, nàng liền dâng trả lại không nhận một vật gì rồi tạ từ thái tử ra về, bấy giờ vị quan được nhà vua giao nhiệm vụ dò xét tình ý của thái tử trở lại trình tâu với vua Đu Đầu Đàn, cho biết là thái tử đã tỏ ra yêu thích nàng Dadudala, con gái đại thần chấp trưởng, vua nghe xong liền sai quốc sư đến nhà đại thần chấp trưởng, dặn. Khanh tới đó nói là ta được biết ông ấy có một ái nữ đầy đủ nhan sắc đức hạnh, xứng đáng được chọn làm vợ thái tử, nay cho tôi đến truyền chỉ cầu hôn. Quốc sư vâng lệnh vua, đến nhà đại thần chấp trưởng thưa rõ mọi việc như lời vua dặn, đại thần chấp trưởng thưa với quốc sư. Nhà tôi nhiều đời luôn theo đúng gia pháp, nếu có vị nào tài nghệ tỏ ra hơn hẳn mọi người thì xin sẵn sàng cho con gái làm kẻ nâng khăn sửa túi. Thái tử được sinh ra và lớn lên nơi thâm cung, chưa từng thi thố nhiều về văn võ sách toán, tướng số binh pháp, nói chung là mọi tài năng của bậc nam nhi, do vậy con gái tôi chưa hẳn đã ưng thuận. Theo tôi thì ta nên tổ chức cuộc thi tài cho các vị nam tử trong tộc họ thích, vị nào đạt được bậc nhất thì tôi xin gả con ngay. Lúc ấy quốc sư trở về hoàng cung tâu lại mọi việc cho nhà vua nghe, nghe xong, vua lấy làm lo buồn, thầm nghĩ, hay ta nên lệnh trước cho các vị trong tộc họ thích thân cận với thái tử để họ đến tâu với ta rằng thái tử vốn chẳng phải là hạng dũng phu, và xin từ khước việc cầu hôn với gia đình đại thần chấp trưởng hoặc cầu hôn nơi khác. Đúng lúc đó thái tử đến chỗ vua cha, thấy thế liền thưa, vì sao phụ vương yêu sầu như vậy? Vua chỉ lặng im, hỏi đến lần thứ ba vua mới truyền quan hầu cận ra ngoài và nói rõ mọi ý nghĩ của mình, thái tử lúc đó vẫn tươi tỉnh mỉm cười thưa với cha. Ở thế gian này có ai tài nghệ sánh bằng con, vua cha nghe thế liền vui mừng, hỏi rõ hơn, vậy con có thể cùng kẻ khác thi tài đấu sức được chăng? Hỏi đến lần thứ ba, thái tử mới kính cẩn thưa, thưa phụ vương chỉ cần xuống chiếu mời gấp những vị có đủ tài nghệ để theo dõi, con sẽ đến đó thể hiện tài nghệ của mình cho họ biết. Vua Đu Đầu Đàn liền cho người lập một trường thi tài ở bên ngoài thành Katila, rồi bố cáo cho khắp nơi biết sau 7 ngày các bậc nam nhi nếu có tài nghệ nên tụ tập tới trường thi để cùng xem thái tử biểu diễn tài năng của mình. Đến ngày thứ 7, 500 vị trai trẻ của tộc họ thích do thái tử dẫn đầu cùng ra khỏi kinh thành đến chỗ trường thi. Lúc này đại thần chấp trưởng cũng cho ái nữ là nàng Dadudala trang điểm đẹp đẽ, dùng xe quý có thị tỷ theo hầu đưa nàng tới nơi trường thi kia để xem các vị nam nhi thi tài, và lập ra điều lệ là nếu có vị nam nhi nào tài nghệ tỏ rõ hơn hẳn những kẻ khác thì ông sẵn sàng gả con. Bấy giờ vua Đu Đầu Đàn sai người đưa con voi trắng khỏe mạnh nhất để thái tử cưỡi. Lúc đó, người em thúc bá với thái tử là Đề Bà Đạt Đa đi tới trước cửa thành nhìn thấy con voi lực lưỡng kia liền hỏi voi ấy được đem ra cho ai dùng, kẻ hầu đáp. Đại vương sai đem cho thái tử cưỡi. Đề Bà Đạt Đa nghe nói thế, sinh lòng nhỏ nhen ganh ghét cậy mình có sức mạnh hơn người, nên dùng một tay giữ lấy vòi voi, tay kia đấm mạnh khiến voi ngã lăn ra chết. Tiếp đó Nan Đà đi tới, vừa muốn ra khỏi cửa thành, thì nhìn thấy xác voi trắng liền hỏi ai đã giết voi như vậy, kẻ hầu đáp. Đề Bà Đạt Đa giết, Nan Đà dùng tay kéo xác voi trắng vào một bên đường, thái tử vừa đi tới trông thấy cảnh tượng ấy liền hỏi ai đã giết voi, kẻ hầu cận thuật lại sự việc, thái tử than. Đề Bà Đạt Đa là kẻ thâm ác, lại hỏi ai là người chuyển xác voi qua bên đường. Người hầu đáp là Nanda. Thái tử khen, lành thay, Nanda. Bấy giờ thái tử ngồi yên trên cỗ xe báu, dùng chân trái hất mạnh xác voi trắng bay bổng lên hư không vượt 7 lớp tường thành hơn 1 câu lô xá, xác voi mới rơi xuống tạo thành một cái hầm lớn, về sau dân chúng gọi nơi ấy là hố voi, lúc ấy trên hư không chư thiên đều hoan hỉ vô cùng, khen là việc chưa từng có, liền đọc bài tụng. Bồ Tát trong xe dùng chân trái hất bổng voi vượt 7 lớp thành nhất định sẽ dùng trí lực ấy đưa hết muôn loài vượt tử sinh, Đức Phật bảo các vị tỳ kheo. Bấy giờ, vua Đu Đầu Đàn cùng với các vị trưởng lão cao đức trong tộc họ Thích, quốc sư, đại thần và vô số dân chúng tụ hội nơi trường thi tài, có 500 thanh niên dòng họ Thích cũng đến tham dự. Các vị trong tộc họ Thích thỉnh thầy dạy Tỳ Xà Mật Đa làm vị giám khảo cuộc thi tài, bảo ông cần xem xét kỹ trong các thanh niên họ Thích ai là người tài nghệ giỏi nhất. Tỳ Xà Mật Đa vốn biết thái tử đã thông suốt toàn bộ sách vở, không ai có thể vượt qua thái tử, nên ông mỉm cười hướng về phía đám thanh niên đọc bài tụng. Tất cả văn tự trên trời, dưới thế thái tử hiểu biết sâu đến tận cùng, ta và các vị có ai bằng ngài, ngài đọc tên sách ta mới tỏ tường chính ta từng biết. Ngài vượt thiên nhân, 500 vị trong tộc họ Thích liền bước ra thưa với nhà vua. Chúng thần đã biết trước thái tử thông đạt mọi thứ kinh sách lục nghệ không ai có thể bì kịp, mà đến toán thuật cũng chẳng có người nào hơn được. Lúc ấy có vị đại thần tên Át Thuận Na rất thông thạo về toán thuật, vua Đu Đầu Đàn nói với vị đại thần ấy, khanh hãy quan sát trong số các thanh niên kia ai là người giỏi toán số nhất. Bấy giờ, thái tử đọc to các số để các đồng tử kia lần lượt tính toán, theo tiếng đọc to của thái tử để tính nhưng vẫn không kịp, hết người này đến người kia cho tới cả 500 người đều lẫn lộn hết, lúc đó thái tử bảo các chàng trai ấy. Các ngươi hãy đọc to các số, ta sẽ tính theo. Các chàng trai lần lượt đọc các số, thái tử luân phiên theo đó tính không hề sai chật, đến nỗi người đọc các số cũng chẳng theo kịp, đến khi cả 500 người cùng một lúc đọc to lên các số, thái tử vẫn tính toán không chút sai lộn. Vị đại thần Át Thuận Na thấy vậy trong lòng nghĩ thật là điều ít có, liền đọc bài kệ ca ngợi thái tử. Lành thay, tâm trí thật thông minh, 500 người vẫn không theo kịp, nhớ xưa nhiều lần ta từng tính, nay so thái tử thật khó bi. Lúc ấy các vị trong tộc họ Thích cùng tất cả trời người đồng thanh hô to, lành thay, thái tử lại đứng đầu về môn tính toán. Tất cả đều rời khỏi chỗ ngồi, chắp tay đảnh lễ thưa với vua Đu Đầu Đàn. Lành thay, Tâu Đại Vương, ngài đã đạt được niềm vui tột đỉnh, thái tử hôm nay đã chứng tỏ là người trí tuệ biện tài bậc nhất. Bấy giờ, vua Đu Đầu Đàn bảo thái tử. Con có thể so tài với thầy Át Thuận Na không? Thái tử thưa, thưa phụ vương, con xin vâng lời. Lúc ấy vị toán sư hỏi thái tử. Thái tử có biết hết tên của các số lượng ngoài 100 câu chi không? Thái tử đáp, tôi có thể biết được tất cả. Át Thuận Na bảo, vậy thì xin thái tử nói rõ cho tôi biết. Thái tử đáp, 100 câu chi gọi là Ajoda, 100 Ajoda gọi là Nidoda, 100 Nidoda gọi là Kankatla, 100 Kankatla gọi là Tần Bà La, 100 Tần Bà La gọi là Asoba, 100 Asoba gọi là Tibaha, 100 Tibaha gọi là Uttanka, 100.